xin mời quý vị an tọa. Trong tất cả các cái cách mà phân loại tưởng đây đó, thì cái phần đầu tiên khi chúng ta trình bày cái phân loại tưởng theo sáu cảnh đó, thì cái cách phân loại này cũng vẫn là cái cách cốt lõi mà chúng ta cần phải nắm bắt rất là vững vàng. À, bởi vì đó, sau này đó, khi mà mình tiến tới mình học cái phần mà lộ trình tâm, thì như chúng ta biết nó có hai cái lộ chính, hai cái lộ cơ bản, đó là cái lộ ngũ và cái lộ ý. Thì cái lộ ngũ thì nó gồm có năm cảnh, lộ ngũ nó có năm cảnh, và cái lộ ý thì nó có một cảnh. Và tất cả cái đời sống của chúng sinh ở cõi dục, bất cứ cái hoạt động gì mà có liên quan đến thân và tâm thì không có đi ra ngoài được sáu cái cảnh này. Tức là không có đi ra ngoài được cái lộ ngũ và cái lộ ý. Cho nên là đã nhiều lần tôi có trình bày rằng đó, là chúng ta học vi diệu pháp, cái cốt lõi để chúng ta học vi diệu pháp á, là chúng ta học các cái lộ trình tâm. Còn tất cả những cái phần mà chúng ta học chỉ là để phục vụ cho cái chuyện chúng ta hiểu cái lộ trình tâm thôi. Cho nên là quý vị thấy là tôi luôn luôn là khi trình bày cái gì đó cũng đều có lặp đi lặp lại cái này. Thành ra chỉ xin quý vị đó, khi nghe lặp đi lặp lại đó, đừng lấy đó làm sự nhàm chán, mà phải xin coi như là theo dõi cho kỹ càng, để thấy mỗi lần lặp đi lặp lại là nó có một cái mở ra một cái lớp khác. Bởi vì học hai cái lộ trình này rất là khó. Ngay từ đầu vô mà nếu giảng cái lộ trình đó cũng giảng được như thường, không có sao hết. Nhưng mà giảng xong rồi thì coi như quý vị để lại trong lớp, quý vị đi về tay không. Tại vì không biết là nó là cái gì nữa, nó liên quan ra sao để mình có thể là hiểu nó, lợi ích cho cái việc tu tập, chuyển đổi cái đời sống của mình, nó mang lại cái an vui và hạnh phúc cho mình ra sao, mình cũng thấy cái giá trị đó. Chúng ta cố gắng làm sao để cho tất cả những gì chúng ta học về vi diệu pháp á, đều mang lại cái lợi ích thiết thực cho mình, rất là thiết thực cho mình. Chứ không phải chúng ta học cái vi diệu pháp để rồi chúng ta xem nó là một cái thứ kinh điển để cho chúng ta ngưỡng mộ, không phải vậy. Đây là những công thức sử dụng trong đời sống hàng ngày, áp dụng trong mọi hoàn cảnh, nhất là những cái hoàn cảnh mà mình gặp cái nghịch cảnh, mình gặp những cái điều khó xử trong cái đời sống, những điều mà tâm mình nó phải bối rối, phải phân vân, hoặc là cái tâm mình ở trong một cái trạng thái khủng hoảng, thì vi diệu pháp là những cái công thức có thể trong cái giờ phút đó mình áp dụng, nó có thể chuyển đổi được cái hoàn cảnh của mình. Nhất là nó chuyển đổi được cái sự suy nghĩ trong cái nội tâm của mình, để cái cách ứng xử của mình đó, đối với những hoàn cảnh đó, nó có thể chuyển thay cái số phận của mình. Nếu chúng ta hiểu là chúng ta có số phận, thực sự ra chúng ta không có số phận, chúng ta có quả của nghiệp. Và vì cái quả của nghiệp đó nó không thể tránh né được, cho nên chúng ta gọi nó là số phận. Nhưng mà Phật giáo không gọi là số phận, bởi vì số phận có nghĩa là chúng ta bất lực trước một cái hoàn cảnh. Quả không thể thay đổi được, nhưng không có nghĩa rằng người tiếp nhận cái quả đó chịu một cái trạng thái thụ động và hoàn toàn bất lực. Bởi vì quả nó trổ sinh rồi nó sẽ tắt đi, và cái người xử lý cái đối cảnh đó đó, có thể gieo một cái nhân mới, một cái nhân lành để chuyển đổi cái hoàn cảnh. Nhưng mà tại sao đa số chúng ta không làm được cái chuyện đó? Vì lý do là chúng ta kẹt vào trong cái sở hữu tưởng này đây. Và cái tưởng đó nó nằm trong cái lỗi. Khi mà năm cái trần cảnh này đây, sắc, thinh, khí, vị, xúc, khi cái năm trần cảnh này nó xuất hiện để mà nó tác động vào trong cái ngũ căn tương đương với nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân, thì chúng ta đã ứng xử. Hoặc là chúng ta tiếp nhận nó. Rồi sau khi đó, những cái ngoại cảnh này nè, nó kết thúc, nó chấm dứt, cái sinh hoạt của nó chấm dứt, thì nó còn lại đây, trong cái lỗ ý này đây. Chúng ta nhớ lại, trạng lại, nó trạo lại một cái trạng thái cũ. Và cái tưởng chúng ta đó, nó lưu giữ cái đó để nó hành hạ mình, hoặc là nó kéo dài một cái niềm vui thú mà nó mong muốn, hoặc là những cái khổ đau nó khắn chặt trong tâm, nó không chịu ra đi. Đó là vì cái hoạt động của tưởng ở trong cái lỗ ý này. Nhớ lại, nó nhớ lại và nó sống trong cái nỗi nhớ đó. Bởi vì cái khi mà cái hình ảnh của cái gì mà mắt đã thấy mà mắt bị quyến rũ, hoặc là không chấp nhận, ví dụ như một cái hình ảnh đáng ghi nhớ, thì cái khi đó cái thức nó phát sanh á, thì nó đã nhìn thấy cái sắc khả ái khả hỷ đó rồi. Đây, cái nhãn thức. Khi cái nhãn thức đây, nó tiếp thu cái đối tượng này rồi. Đây, nó tiếp thu đây. Như thế không? Khi cái nhãn thức nó phát sinh rồi, thì nó tiếp thu cái đối tượng, tiếp thu cùng một cái đối tượng, tiếp thu vô. Nó quan sát cái đối tượng đó kỹ hơn, để rồi cuối cùng á, nó phân đoán rằng là cái đối tượng này khả ái khả hỷ, không khả ái khả hỷ. Nếu khả ái khả hỷ thì nó thưởng thức, không khả ái khả hỷ thì nó loại trừ. Như vậy nó diễn ra. Và như lần trước tôi có nói đó, là khi nó diễn ra như vậy đó, trong bảy sát na động tốc này, là bảy sát na của một cái hoạt động tâm thức, mà nơi đó người ta gọi là cảm nhận, người ta nói là trải nghiệm. Và đây chính là cái đời sống, và đây chính là tưởng đã phát sinh và nó kết hợp với lại cái tâm mà có mặt cùng với nó. Nếu đây là cái đối tượng khả ái khả hỷ, và cái lòng của mình á, nó phát sinh lên một cái sự quyến luyến, thì cái tâm tham này nè, nó kết hợp, cái tưởng nó nằm trong cái tâm tham này, nó hoạt động rất là mạnh. Bởi vì khi nó tiếp nhận cái đối tượng, nó đã thưởng thức rồi, thì bây giờ cái đối tượng nó vắng mặt rồi, thì nó nhắm mắt lại, thì cái đối tượng nó hiện ra trong tâm. Nhớ lại, nó chi ly, nó nhớ kỹ lưỡng, và nó tiếp tục nó thưởng thức tiếp. Cho nên khi cái gì mà vừa ý mình á, thì cái tâm của mình á, nó muốn giữ lại, và nó muốn kéo dài cái sự thọ lạc sở hỷ đó. Đó là cái tâm phạm phu. Và nếu cái gì nó không làm cho mình vừa ý, thì mình không muốn nhớ nữa, mình muốn từ bỏ nó. Thậm chí nếu sự căm tức của mình lớn lao, dù đây nó phát sinh một cái tâm sân, thì cái tưởng mà nó đi trong cái tâm sân này nè, nó làm cho cái đối tượng đó đó xấu á, nó trở thành ra xấu kinh khủng. Cái sự mà coi như là không hài lòng về cái đối tượng đó, do cái tưởng mà nó làm cho cái sự không hài lòng đó mỗi lúc một tăng trưởng. Và như vậy thì nó sống trong cái sự hồi tưởng, cái nhớ lại, và nó cứ hoạt động như thế. Nó hoạt động trong cái lỗi ý, lỗi ý nó nằm đây. Và như vậy mới nói là nó trạn lại, nó trạo lại, nó trạo đi trạo lại hoài. Cho nên quý vị thấy không, có chuyện mà nó xảy ra cách đây 5-10 năm rồi, mình tưởng mình không có nhớ nữa, mình tưởng mình đã bỏ qua cái chuyện đó rồi, nhưng giờ mình gặp lại cái người đó, mình nhận ra cái người đó, thì đồng thời cái khuôn mặt của người đó nó gắn liền với cái sự việc cũ. Và lập tức những cái gì mình tưởng đã quên rồi thì bây giờ nó đã sống lại. Đó là nó sống trong cái lỗi ý. Thì vậy nếu mà chúng ta càng nghiên cứu, chúng ta càng hiểu rõ được hai cái lỗ này đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng là cái hoạt động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó không đi ra ngoài hai cái lỗ này. Cái tưởng nó chạy xuyên suốt từ vô lượng kiếp cho đến hiện nay. Và khi cái thân xác này rã rời rồi, nó chỉ là một cái thứ để vứt bỏ đi, như là bỏ một cái cục đất vậy đó, thì cái tưởng vẫn tiếp tục không ngưng nghỉ. Mặc dù nó sinh diệt từng sát na, theo với từng tâm một, nhưng mà nó làm cái chuỗi liên tục, nó sinh diệt không ngừng. Cho nên chết rồi mà tưởng mình còn sống, và mình vẫn tiếp tục yêu thương, vẫn tiếp tục giận hờn, vẫn tiếp tục mơ ước để khổ đau. Mà nếu chúng ta ý thức được nó, chúng ta khảo sát nó chính trong cái tâm của mình, thì mình mới có thể bừng tỉnh được. Bởi vì quý vị nhìn đây, cái tưởng á, nó có mặt hết trong 121 tâm. Như vậy có người sẽ nói rằng, ủa tại sao trong tâm một cái vị thánh, 4 cái tầng thánh, sao vẫn còn có tưởng? Bởi vì cái tưởng đó, đừng có nghĩ xấu tới nó. Nếu tôi giảng mà quý vị nghĩ xấu cái tưởng là cái lỗi tại tôi. Cái tưởng này đó, nó là một cái bộ máy, nó chỉ có ghi nhận thôi. Mà nó có việc là nó làm những cái ký hiệu để nó ghi nhận và nó nắm bắt lại cho dễ dàng thôi. Cái công việc của nó như vậy thôi, nó vô tội. Còn nó làm với cái ánh sáng màu gì đó thì cái chuyện của cái khác. Nếu mà cái tưởng này nó hoạt động dưới cái ánh sáng của cái tâm tham hỷ này nè, thì cái ánh sáng màu hồng, thì cái tưởng nó phải bị nhuộm hồng. Nếu như cái tâm tham thọ xả đó, thì cái ánh sáng của nó cái màu khác, thì cái tưởng nó bị cái màu đó Nó phả lên cái lớp trên. Hoặc là nói một cách rõ ràng đó, thì nó có phối hợp, có tương tác ở trong đó. Nếu mà nó tưởng đó nó nằm trong si, thì nó cũng kết hợp với si. Nếu cái tưởng đó nó nằm trong những cái tâm thiện đây, thiện có trí hoặc thiện không có trí, thì nó được kết hợp bởi những cái sở hữu trí đây, những cái sở hữu tịnh hảo đây, nó kết hợp với những sở hữu này, thì cái sắc màu của nó thay đổi. Cho nên khi mà mình tu thiền đó, thì những cái tưởng của phàm phu, đây là những cái tâm của những cái vị phàm phu, 45 tâm ở trong cái cõi dục giới này đó, 45 tâm của những cái người phàm phu trong cái thế gian này đó, thì cái tưởng trong đây đó hầu hết, không phải tất cả mà là hầu hết, là tưởng điên đạo. Và sự có mặt của tưởng đó làm nên khổ đau, bởi vì nó không có ánh sáng của trí tuệ, cho nên nó điên đạo, nó tạo nên cái khổ đau trong đời sống. Mà ta cứ tưởng rằng không phải như thế, cái kinh khủng nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà khi cái tưởng này nó có mặt trong lúc chúng ta tu thiền sắc giới hoặc tu thiền vô sắc giới đó, thì khi mà cái người hành thiền chỉ đó, là cái tâm nó đã lắng lại rồi. Những cái ô nhiễm về tham, sân, nó không có cái điều kiện để nó bung lên, nó không có hoạt động mạnh được nữa. Cái tham sân si nó không hoạt động mạnh được nữa. Nó ở trong một cái trạng thái nó hầu như là nó bị chích thuốc để cho nó ở trong cái trạng thái như là nó không hoạt động được, nó nằm yên đó, nó không có chết luôn. Nhưng mà nó tê 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 nó nằm đó. Thì cái khi đó nó khởi lên cái tưởng đó, nó tập trung, nó định tâm vào trong cái đối tượng, vào trong cái đề mục, để nó làm cho sao? Nhờ cái tưởng đó mà cái định tâm nó mạnh mẽ hơn, và làm cho con người ta có một cái năng lực về tinh thần rất là mạnh mẽ. Cũng nhờ cái hoạt động của sở hữu tưởng đó, nó tập trung vào một cái đối tượng duy nhất mà thôi. Và cái khi ấy đó, thì những cái ô nhiễm nó không có phát sanh được. Cho nên cái tưởng trong sáng này nè, nó hoạt động mạnh mẽ, nó làm cho chúng ta có một cái định lực. Và chúng ta có thể sử dụng cái định lực đó để mà học lấy những cái pháp thuật. Nếu dùng chữ pháp thuật thì sai rồi. Để chúng ta học lấy cái thần thông. Tức là chúng ta có được những cái khả năng cực kỳ đặc biệt là do chúng ta rèn luyện một cái sở hữu tưởng. Mà khi chúng ta rèn luyện những cái trạng thái ô nhiễm vắng bặt, rồi bây giờ khi tiến đến cái thiền siêu thế, thì chúng ta chánh niệm là chúng ta nhìn thấy cái tâm mình trong cái sát na hiện tại nó là cái tâm gì. Chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi. Thì khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết nó, thì cái sát na mà chúng ta biết nó chính là cái sát na chúng ta tỉnh thức, chính là cái sát na mà chúng ta có thể tách rời ra khỏi với hoạt động của những cái tâm ô nhiễm. Là lúc đó người ta gọi nó là cái pháp nội siêu, người ta gọi nó giống như mình phân thân này, hay là mình phân tâm này. Thật ra nó không phải là phân, nó là phân ra mà nó không phải là phân ra. Là bởi vì sao? Cái dòng tư tưởng của mình nó chảy một cách liên tục, nhưng vì nó sinh diệt trong từng sát na cho nên mình có thể xen kẽ được. Thí dụ vậy, ví dụ như bình thường nếu mình không có tu tập đó, thì mình nổi giận là mình nổi giận à. Ai cản mình không nghe, ai nói mình cũng không nghe, ai nói mình giận mình còn không chịu nữa. Chuyện đó mà không tức sao được, chuyện đó mà không nói sao được, làm như là cái giận của tôi là xấu lắm vậy. Mình không có chịu là cái giận mình là pháp bất thiện đâu. Chuyện đó phải giận, chuyện đó mà không tức sao được. Ông Phật ở trên bàn ông còn nhảy xuống không chịu tôi. Như vậy chứng tỏ rằng cái chuyện tôi giận là phải lẽ, cái chuyện tôi giận không phải là pháp bất thiện. Thưa quý vị, cái tâm sân nó biện luận, ngụy biện gì đó để nó bảo vệ rằng nó đúng. Chứ nó đã sân lên rồi là nó ô nhiễm. Nhưng mà khi cái người tu tập á, thì trong cái lúc mà giận như vậy, nó thấy mình giận, thấy cha bây giờ nó nóng quá, nó giận quá, nó dữ quá. Thì khi mình xen vào trong đó, mình xen, mình cắt ra trong đó, mình thấy đó, thì cái sát na đó là cái sát na tỉnh thức. Cái sát na đó là cái sát na giải thoát ra khỏi cái cơn giận điên khùng. Mà nếu mình làm tăng trưởng cái sát na mà mình trông thấy đó, mình làm cho nó phát sinh liên tục, thì nó là kim cương cắt đứt phiền não. Còn nếu như mình không biết á, thì nó sẽ cuốn hút của mình như một cái trận cuồng phong, rồi mình không còn là mình nữa. Để sau khi mà mình hành động dưới cái sự sai sử của cái tâm sân đó, thì mình hối hận, mình tiếc rẻ, tại sao mình quá nóng nảy như vậy. Mặc dù lúc đó người khác can ngăn á, mình không chịu. Can ngăn mình á, mình còn làm dữ lên nữa. Bởi vì cái tâm sân mà trở ngại, nó bị ngăn cản chừng nào á, thì nó càng hung hãn chừng đó. Trừ khi nơi chính cái chúng sinh đó nó phát lên cái tâm thiện trí. Chỉ có thiện trí, chỉ có trông thấy nó, quán sát nó thì nó mới mắc cỡ, nó trốn đi. Đó là mình nói cho vui, chứ thật ra trong cái lộ trình của nó, khi mà mình phát sanh được cái mà mình quán sát nó, thì khi cái tâm mình quán sát đó, cái lúc mình tỉnh thức đó, cái lúc mình chánh niệm đó, là lúc đó thiện đã nổi lên như là một cái ngọn đuốc sáng rực trong cái bầu trời tâm tối của cái tâm sân. Nhưng mà vì đó nó quá bé bỏng đi, cho nên là cái khi mình thấy rồi chứ mà cũng để cho nó làm tới. Là bởi vì sao? Cái tâm sân nó muốn được hạ hê. Hạ hê cũng là một cái điều thú vị để cho nó được thọ hưởng. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đây, bất cứ cái gì diễn ra trong tâm chúng ta đều tìm cách để thọ hưởng. Đó là bản chất của những con người, những cái chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục này. Cái nỗi nhớ, trong cái nỗi nhớ của mình, nó cũng là một cách để thưởng thức. Nhớ lên đây. Nó nhớ mà nó buồn, có khi nó lại hưởng cái thú đau thương. Có khi là vì vô minh cho nên nó cứ bị sai sử, nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái người ngoài đó, người ta không hiểu được, người ta nói người này lú lẫn rồi. Quả thật nó là lú lẫn, bởi vì chính đương sự đó không thấy cái sở hữu tưởng đó, nó hoạt động kinh khủng trong cái tâm sân, mà nó diễn ra với một cái trạng thái hồi tưởng. Và trong đó, cái khi mà cái tâm đó nó khởi lên á, thì nó si, cho nên á, là quý vị thấy đây nè, cái si hữu phần này nó hoạt động á, trong đó nó có phóng dật, cho nên nó không bao giờ nó chịu ngừng lại đâu, trừ khi mình phát sanh một cái thiện trí ở đây. Nếu mình không có cái thiện trí phát sanh, không có cái chánh niệm này phát sanh á, không có cái trí tuệ này đi theo để phát sanh á, thì nó cứ phóng dật hoài. Nó nói như vậy đó, nó nói hoài như vậy, nó không có mắc cỡ đâu. Tại vì cái si phần này nó hoạt động đó, nó không có tâm. Nó nói dai nhất, nó đai nghiến, nó hung hãn, mà nó không thấy bộ mặt hung hãn của nó. Nó ô nhiễm tâm tối, nó không thấy được sự ô nhiễm tâm tối của nó. Nó phải nói, nó phải làm dữ, nó phải làm cho thỏa mãn để nó thọ hưởng sự hạ hê. Nếu chúng ta thấy cái bản chất tâm sân như vậy, chúng ta có thể quan sát nó mình khi mình sân lên. Cho nên sau khi nó thỏa mãn, như một cái người đó biết rằng rượu là một cái chất kích thích độc, rất độc, nhưng vẫn uống vô. Bởi vì khi uống vô cái men cay đắng đó, nó có một cái gì đó thú vị ở trong đó, nó thưởng thức đó. Rồi sau đó mình lại vật giả mình mẩy hay là nó có cái gì đi nữa đó, thì cái chuyện đó tính sao? Bao giờ cái khổ phát sinh thì tính sao? Nhưng bây giờ nó thọ hưởng trong cái đó, thì nó đóng góp cái tưởng này nè, nó đóng góp ngay khi mà chúng ta tiếp xúc với lại các cái trần cảnh ở bên ngoài, nó đã phát sinh rồi. Là bởi vì nó không đơn thuần rằng là khi những cái trần cảnh này nó hiện diện, nó tiếp xúc với các căn á, thì chỉ có thức phát sanh, không phải thức thiện và thức bất thiện phát sanh không đâu, mà nó phát sanh á, nó diễn ra trong hàng loạt cái đường đi của những cái lộ trình tập, nó vận động như thế. Và mỗi bước chân của một cái tâm trong lộ trình tâm đều có mặt của tượng, không khi nào vắng mặt của nó. Nó có mặt như vậy. Và lần trước tôi có nói vậy, cái khi mà cái sở hữu thọ này đây, khi mà cái sự tiếp xúc nó xảy ra, sự tiếp xúc nó xảy ra, nó phát sanh ra cái thức, thì trong thức đó nó phát sanh cái xúc này, nó đã trọn vẹn cái công việc của nó rồi, thì là nó có mặt của thọ. Và bây giờ nó có mặt của tưởng, thì cái tưởng này nó có mặt đó, nó để làm cho cái thọ này nè, làm cho cái thọ này nè, nó đi đúng hoặc nó không đúng. Và cái tưởng này nè, nó làm duyên cho cái sự thọ hưởng này á, nó gắn liền với một cái tâm tham ái. Là do cái sự đóng góp của tưởng vào trong đó. Cho nên trong những cái phần sau đó, khi mà tôi giải thích đó, thì nó cũng chỉ là trên một cái nền này để chúng ta hiểu thêm mà thôi, nó không có đi khác ra cái này nữa. Thì cái phần mà tưởng đó, theo sáu cái cảnh đó, là chúng ta coi như là tạm đủ đi. Để bây giờ chúng ta phần theo phần thứ hai đó, là phân loại cái tưởng này theo phẩm chất. Như vậy chúng ta hiểu rằng đó, cái tưởng này nó không có tách rời khỏi cái tâm. Thì lướt qua từng phần đó, thì chúng ta đã thấy rồi. Trong phần siêu thế thì nó có cái tuệ đó, tuệ do chánh niệm nó phát sanh đó, thì cái tưởng này đó, nó dưới cái ánh sáng của tuệ đó, thì nó làm cái công việc rất tốt đó, là cái chánh niệm nó ghi nhận lại, nó ghi nhận một cái trạng thái của tâm đang sân, đang tham, hay là cái trạng thái của tâm đang si. Thí dụ như mình hành thiền, mình thấy mình đang hôn trầm, thì cái trạng thái hôn trầm đó là cái trạng thái của si. Thì mình thấy rõ, biết rõ như vậy, thì khi mà nó tưởng nó có mặt ở trong cái tâm siêu thế này đấy đó, thì nó hợp tác với lại cái chánh niệm này nè, và nó được cái sự soi sáng của cái tuệ này đây, để nó ghi nhận vậy. Nó làm công việc ghi nhận của nó. Nó chỉ làm cái công việc một cách rất là khách quan như vậy thôi. Và chính nhờ cái sự ghi nhận đó, nó giống như là một cái sự tích lũy những cái tư liệu. Nó tích lũy. Khi mà nó ghi nhận như vậy thì nó tích lũy những cái tư liệu đó. Và khi mà cái sự ghi nhận đó mà nó càng diễn ra, mà nó khích khao chừng nào, thì có nghĩa là cái hoạt động của trí tuệ nó càng mạnh mẽ chừng đó. Và như vậy sự có mặt, như vậy sự có mặt của cái trí, trong khi mà của sở hữu trí tuệ, trong khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm này đây, chính là cái chúng ta đốt cháy những cái phiền não ngủ ngập. Không những nó có khả năng nó làm cho những cái phiền não mà nó khởi sinh ra đó, nó có thể dập tắt được, mà những cái phiền não ngủ ngầm á, nó cũng có cái khả năng đốt cháy luôn. Cho nên á, là nó sẽ tiến lần, nó đốt cháy hết những cái kiết sự, cho đến cái kiết sự, năm cái kiết sự cuối cùng thì đắc cái quả là A-la-hán. Như vậy khi chúng ta học về cái sở hữu tưởng á, thì chúng ta phải hiểu rằng hoạt động của sở hữu tưởng cũng là hoạt động vô ngã, và nó cũng là vô thường. Và như lần trước khi chúng ta nói về cái tưởng uẩn á, thì Đức Phật ví nó cũng như là một cái ảo ảnh thôi, nó không là gì cả. Cho nên mình đừng có nói nó tốt hay là nó xấu, mình đừng có nói nó đúng hay là nó sai, nó chỉ là một cái bộ phận trong cái guồng máy. Còn cái mà tốt hay là cái xấu, hay là đúng hay là sai đó, nó nằm ở chỗ cái tâm vương này đây. Nhớ đấy, nó nằm ở chỗ tâm vương này đây. Cái tưởng nó vô tội. Tôi có thể lấy một ví dụ, nó không chính xác lắm, nhưng mình có thể hình dung mà. Đây là một lưỡi gươm. Thì cái lưỡi gươm này nó có cái khả năng, nó cắt hết tất cả những cái vật cứng. Thì như vậy cái lưỡi gươm, cái khả năng của nó chỉ như vậy thôi, là nó bén và có thể cắt được những vật cứng. Còn mình lấy cái lưỡi gươm đó, mình cắt cái gì, thì cái đó là cái tâm ý của mình khi mình cắt cái đó. Được chưa? Ê, bây giờ một cái cây mà nó vướng đường đi nè, mình dùng cái đó để mình khai quang cái con đường đi thì nó khác. Mà mình dùng cái đó mình cắt cổ người ta, mình cướp tiền bạc của người ta là chuyện khác, thì cái đó không phải tội của lưỡi gươm. Như vậy khi chúng ta hiểu về cái sở hữu tưởng á, thì chúng ta phải nhìn nó như nhìn một cái lưỡi gươm thôi. Cái hoạt động của nó là cái chức năng của nó, cái khả năng của nó là như thế. Còn khi dùng vào việc gì, đó là hoạt động của những cái tâm này. Tất cả những cái tâm này đã sử dụng nó như thế nào, nó kết hợp trong đó ra sao. Tức là khi tâm này nó phát sinh, thì những cái tâm sở nó phải phối hợp vào, thì như vậy tưởng nó sẽ phối hợp cùng những cái tâm sở đi cùng nó. Nếu những tâm sở đi cùng của nó thiện thì nó phục vụ cho cái thiện, nếu là cái bất thiện thì nó phục vụ cho cái bất thiện, hoặc là nó bị ảnh hưởng của cái sự bất thiện đó mà nó không có thể làm được những cái việc tốt đẹp, bởi vì nó bị nằm trong một cái guồng máy, nó phải vận động trong một cái guồng máy. Thì như vậy trong cái phần thứ hai này mà nói rằng tưởng phân chia theo phẩm chất, thì chúng ta thấy rằng tưởng không tách rời khỏi tâm. Vì vậy là khi chúng ta phân chia cái tâm theo thiện, bất thiện hay vô ký thì tưởng cũng được phân chia như thế. Có nghĩa là tưởng có mặt trong 12 tâm bất thiện. Như vậy là tưởng có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tưởng cũng có mặt trong các cái tâm vô nhân. Có mặt luôn. Có mặt trong 18 tâm vô nhân. Tưởng có mặt trong tất cả các cái tâm thiện này đây. Nếu mà tôi sẽ chia lại là bất thiện và thiện. Đây chúng ta nhìn cái tâm thiện đây. Như vậy chúng ta có đây 8 tâm thiện dục giới đây. Chúng ta có 5 cái tâm thiện sắc giới đây. Chúng ta có 4 cái tâm thiện vô sắc giới đây. Và chúng ta có 20 tâm thiện siêu thế. Như vậy nếu mà thiện á, thì chúng ta có 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế. Như vậy cộng lại chúng ta có tất cả là 37 tâm thiện. Nếu mà chúng ta chia theo vô ký, tức là những cái tâm này thì không có tính vô thiện hay bất thiện đó, tức là nó là thuộc về tâm quả và tâm duy tác. Thì bây giờ chúng ta tính tâm quả trước đây. Nơi đây đó thì chúng ta có cái tâm, có 10 cái tâm quả, tức là ngũ song thức. Ngũ song thức này là 10 cái tâm quả. Ở đây chúng ta có cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đây. Tiếp thu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm này đó là chúng ta có tất cả là 2 cái tâm tiếp thu, 3 cái tâm quán sát nữa là 5 cái tâm, 5 tâm quả nữa. 5 tâm quả vô nhân tiếp theo. Vậy bây giờ duy tác thì chúng ta có ở đây 8 cái tâm duy tác dục giới, 4 tâm duy tác sắc giới, và xin lỗi 5 tâm duy tác sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Duy tác ở dục giới, 8 duy tác dục giới cộng với 5 duy tác sắc giới cộng với 4 duy tác vô sắc giới, chúng ta có 17 tâm duy tác, cộng với lại cái một cái tâm ứng cúng vi tiếu. Đúng rồi, cái tâm mà ứng cúng vi tiếu nè, cộng một cái tâm đó nữa là 18. Đúng hơn á, là chúng ta còn ở đây tới 3 cái tâm duy tác, là hai cái tâm mà kháng ngũ môn và kháng ý môn đó đây. Hai tâm kháng ngũ môn và kháng ý môn. Kháng ngũ và kháng ý. Như vậy chúng ta có tất cả là 20 duy ta. Xin lỗi, nãy tâm quả chúng ta còn thiếu. Tức nãy cái tâm quả chúng ta tính là ngũ song thức ở đây, với lại các cái tâm mà tiếp thu cái tâm quán sát xong rồi đó, thì chúng ta có cái tâm quả đây, tâm quả thiện đây, là 8 tâm quả thiện, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Tám quả thiện, năm quả sắc giới, bốn quả vô sắc giới, và chúng ta có 20 quả siêu thế đây. 20 quả siêu thế. Như vậy là đây là 10, 5, 15, 18, 27, 29, 29, 39, 45, 52. Ta có tất cả là 52 tâm quả. Như vậy là đủ rồi. Đó là tất cả những tâm vô ký. Thì như vậy cái thiện hay cái bất thiện hay là vô ký này đó không phải là do tưởng, mà do tưởng có mặt trong cái tâm này, những cái tâm này cho người ta gọi nó như thế, chứ còn bản chất nó không phải như thế. Bây giờ chúng ta chia theo cái phần thứ ba là chia theo cõi. Như vậy trong cái bản chi pháp này đó là chúng ta chia nó ra làm 4 cõi. Cõi dục giới, cõi dục giới đây. Đây là cõi sắc giới, đây là cõi vô sắc giới, và đây là cõi siêu thế. Thì vậy tưởng có mặt trong cõi dục, tưởng có mặt trong cõi sắc giới, tưởng có mặt trong cõi vô sắc giới, và tưởng có mặt trong siêu thế. Tưởng có mặt hết, trong cõi nào nó cũng có mặt. Như vậy nếu một người mà chết ở trong cái cõi dục giới, tái sanh lên một trong những cái cảnh giới chư thiên của sắc giới, hay là cảnh giới chư thiên của vô sắc giới, thì đều có tưởng hết. Thành chính cái tưởng đó, đó mà ta có thể nhớ lại. Và quý vị thấy là trong cái thần thông mà như chúng ta hồi nãy có nói đó, nếu mà cái tưởng mà nó hoạt động mạnh, nó trở thành cái lực, mình rèn luyện nó thành một cái sức mạnh của cái nội tâm mà nó trong sáng đó, thì cái thần thông mà nói là mình có thể nhìn thấy được cái tiền kiếp đó, thì nó đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng, nó lần lại cái sợi dây đó. Ai trong chúng ta cũng đều có cái khả năng đó, nhưng nó không mạnh. Là bởi vì sao? Do cái u tối của mình đó, mình nhớ những cái chuyện đau buồn của mình, hoặc mình nhớ những cái chuyện mà mình thọ hưởng thôi. Chứ mình không có rèn luyện cái tưởng của mình đó đúng phương pháp, để nó có đủ sức mạnh đó, nó có thể thấy lại được cái tiền kiếp xa xăm của nó. Và rất nhiều trong cái trường kiếp, nó đi bằng cái sở hữu tưởng, nó nhớ lại. Nó như là một cái cuộn phim vậy đó. Mà chúng ta ngay trong đời này đó, là chúng ta cũng có thể là lấy lại một số hình ảnh trong những cái phim cũ của cuộc đời chúng ta. Bởi vì từ cái lúc mà mẹ mình sinh mình ra đời, và ngay cả khi mình còn trong bào thai, nó cũng đã hoạt động rồi. Mà điều những cái hoạt động của nó không mạnh mẽ mà thôi. Và cho tới cái giờ phút mà chúng ta có mặt ở đây nè, người 30 tuổi, người 50 tuổi, người 60 tuổi, vân vân, thì ai cũng đều có cái khả năng bắt lại những cái hình ảnh cũ trong quá khứ của mình bằng sở hữu tưởng ha. ai cũng có khả năng hết. Nhưng tại mình không biết, mình cứ nói là mình nhớ lại, nhớ lại cái chuyện cũ, nhớ lại cái hình ảnh cũ. Cái nhớ lại đó chính mình đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng, mình lui về. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái dòng bất tận này. Nó đi, nó đi từ vô thủy đi đến vô chung. Nó sinh diệt nhưng mà nó khích khao. Nó giống như những cái phân tử nước mà chúng ta thấy nó chảy như một dòng sông, nhưng thật ra nó không có cái dòng sông. Nó chỉ là những cái phân tử nước rất là bé nhỏ, nó xô đẩy nhau, nó không đứng yên, nó xô đẩy nhau, và nó bị khuôn trong một cái, trong một cái lối đi. Cho nên ta gọi nó là cái dòng suối, ta gọi nó là cái dòng thác, ta gọi nó là dòng sông, ta gọi nó là sóng của biển cả, vân vân. Thì chính là cái sự di động của những cái phân tử nước đó, nó xô đẩy lẫn nhau, chứ nó không phải là một cái sợi dây dài. Nhưng mà khi chúng ta nói một cái dòng, một cái dòng chảy, là chúng ta nhìn thấy cái sự liên tục của nó như một sợi dây dài. Cho nên tôi mới nói là quý vị đi về cái quá khứ, đi trên cái sợi dây của sở hữu tưởng là như thế. Và cái sở hữu tưởng nó cực kỳ cần thiết trong cái đời sống chúng ta. Bây giờ cái người học giỏi chính là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Bây giờ bây giờ mình nói cái chuyện của mình đi. Bây giờ mình học một cái bài kinh, thì có những người, tôi thí dụ một cái cô sa di ở trong cái tỉnh xá Ngọc Điền, thì mỗi lần mà nói cổ học kinh á, thì cổ nói là: cô Tâm ơi, con không có thể học được, cái đầu của con bây giờ nó tối lắm rồi, nó ngu lắm rồi, không thể nào con học được. Con nói chữ trước là con đã quên bén nó ngay, con không thể nào nhớ được. Mà cô rất là đau khổ như vậy. Thì tôi biết rằng là cổ đã có một cái tưởng rất là tâm tối cho mình. Cho nên tôi mới nói cổ thế này: không bao giờ như vậy hết, không bao giờ tâm nói láo cô. Và cô phải tin chắc rằng á, là cô có một cái trí nhớ rất tốt, và cô có thể làm được cái chuyện này. Dám bảo đảm cô tới 100%, không có nói dối. Cô không tin được, tôi nói được rồi, tôi sẽ chỉ cho cái cách cho cô đó, để cô có thể tự chứng minh rằng cô có một cái trí nhớ tốt. Thì cái bài kinh mà để học để cho cô thọ cái giới sa di đó, thì cái bài đó nó khá dài. Thì tôi mới nói là bây giờ tôi mới cho cô những cái phiếu nhỏ nhỏ. Tôi mới nói cô bây giờ biên một câu thôi, cô học cho một tuần lễ thôi. Thì cứ một câu đó, cô cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại một câu đó thôi. Rồi sau khi cô thuộc rồi, cô mới chép cái câu thứ hai. Thì cái sở hữu tưởng của cô nó phải hoạt động trên cái nhóm chữ nhỏ đó thôi, tức là nó ghi nhận cái ý nghĩa, cái lời văn đó trên một cái nhóm rất nhỏ thôi, và nó cứ lặp đi lặp lại. Cái sở hữu tưởng nó ghi nhận, thì cho đến lúc nào đó nó in hình trong đó, cần lấy nó ra là lấy nó ra, bởi vì nó nhịp như thế rồi. Và cho tới thời điểm này, khi nào quý vị mà đến tỉnh Sa Ngọc Điền đó, thì sư phụ tôi sẽ giới thiệu cho cái cô đó, cổ ra cổ đọc cái bài sa di đó là tuyệt vời, rất là rạch ròi, rất là đàng hoàng. Đó là cái sự cố công của cổ, và cổ đã phục hồi được cái niềm tin rằng đó là cổ có cái khả năng thuộc kinh. Quý vị thấy không? Không ai trong chúng ta mất trí nhớ đâu. Đừng có tưởng như vậy mà hại mình, không có đâu. Chẳng qua là vì chúng ta đó là mong muốn rằng đó, là chúng ta phải cho thật nhanh, thật cho bén nhạy, chúng ta cứ nhìn người khác mà chúng ta đặt mình cho là đặt yêu cầu của mình cao quá, mà mình không có rèn luyện cái sở hữu tưởng của mình. Cho nên mình cứ phải nhập tâm. Quý vị thấy quảng cáo không? Nó quảng cáo cho đến khi nào mà mình thấy nó, mình chán nó rồi, thì lúc đó nó thành công. Nó thành công rồi. Tại vì sao? Lúc ai hỏi chứ, không biết bây giờ mình muốn mua cái thuốc mà giặt đồ cho nó thơm thơm, không biết mình mua cái thuốc gì ha. Đã là lúc những cái gì mà mình mở tivi ra mà nó nói mình đến đó mình chán, mình tắt đi rồi đó, thì bây giờ nó sẽ cung cấp cái thông tin này cho người hỏi cái câu đó. là đã giới thiệu cái sản phẩm đó liền. Nó có trong đó, nó nhảy ra tức thời. Cho nên quý vị thấy khi mà tôi đi hành thiền đó, thì thầy có nói rằng đó, là một trong những cái thành tựu vui vui của cái chuyện mình chánh niệm đó, thầy nói thành tựu vui vui là bởi vì thầy không muốn mình dừng lại cái chỗ đó. Bởi vì đi tu có phải là để làm cái chuyện, nhưng mà thầy muốn nói rằng là khi mình tu tập á, là những cái hoạt động trong cái tâm của mình nó bén nhạy. Thì thầy mới nói bây giờ mình muốn nhớ cái gì đó mà mình không muốn phải mất thì giờ nhiều, mà cũng không lo sợ mất nó, thì cái mình trước khi đó thì mình hành thiền chút xíu đi, cái xong mình đem cái bài kinh đó ra chẳng hạn, mình ra mình đọc 3 lần thôi, rồi đó là coi như là mình chánh niệm cái mình ngủ. Thì sáng sớm mai mình dậy mình hành thiền á, mình sẽ thấy nó có mặt. Quả đúng như vậy, tôi đã thực hành như vậy. Lúc mà tôi qua bên đó thì tôi tới cái trường Phật học của Miến Điện á, tôi mới mua được cái quyển Abhidhamm của ngài Tin Mon. Ông này là giáo sư dạy về di diệu pháp đó, nó viết bằng tiếng Anh. Thì tôi mới làm y như vậy. Thì quả thật là khi mà sáng 4 giờ sáng lên ngồi hành thiền đó, thì khi mà tôi hành thiền đó, thì những cái trang đó nó hiện ra luôn cái chữ luôn, nó hiện rõ ràng ra cái chữ luôn. Và nếu mình học tiếng Anh, học ngoại ngữ hay là bất cứ cái học gì mà muốn nhanh đó, thì những cái cách thức mình rèn luyện cái sở hữu tưởng vậy đó, nó làm cho cái bộ nhớ mình rất tốt. Và như cái lớp này tôi cũng có nói một lần đó, là thí dụ như mình muốn ngày mai mình thức dậy vào lúc mấy giờ, thì trước khi mình đi ngủ đó, mình cũng chánh niệm qua, mình nhìn cái đồng hồ đó, là thí dụ như bây giờ là đúng 10 giờ, mình nói 5 giờ sáng tôi sẽ thức dậy, mình nói 3 lần thôi, không cần phải ghi nhớ đâu. Nói 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy. Thì ngày mai đúng 5 giờ sáng mình mở con mắt ra, mình nhìn cái đồng hồ đúng 5 giờ sáng, còn ngủ lại hay không là cái chuyện u mê của mình. Nhưng mà cái sát na đã bảo đảm mình mở mắt ra. Cho nên khi mình rèn luyện cái sở hữu tưởng này á, nó trở thành một cái khả năng mà rất là lợi ích trong đời sống. Mặc dù đây tôi không có muốn nói cái điều đó như là cái việc mà tôi giảng di diệu pháp, không phải vậy. Nhưng mà tôi muốn nói cái đó như là một cái thành tựu mà mình có thể ứng dụng được. Chứ còn học di diệu pháp không phải để làm những công việc đó. Học với diệu pháp để làm trong sạch cái tâm của mình, để mà tu tập cho cái đời sống của nội tâm của mình á, ngày nó một tinh khiết hơn thôi. Nhưng mà cái sự rèn luyện, mình cứ rèn luyện như thế. Cho nên đừng có nghĩ rằng bởi vì tôi bị cái ác bệnh, bởi vì tôi đã già rồi, cho nên thôi, cái chuyện thuộc kinh, chuyện nhớ cái này nữa thôi, xin tha thứ cho tôi, xin miễn cho tôi. Không có đâu quý vị. Tôi đã vẽ một cái con đường mà nó đi như thế này, nó đi suốt từ vô thủy đến vô chung. Thì cái khả năng của tưởng là vô cùng, là vô cùng tận. Tại sao mà mình lại nhốt cái tưởng đó trong cái si này đây, trong cái tâm tối này đây, và mình đổ thừa cho cái tuổi già, mình đổ thừa cho cái tật bệnh. Cái tật bệnh là thuộc về sắc pháp, cái tuổi già là thuộc về sắc pháp, còn cái tưởng nó thuộc về danh pháp. Có thể những cái hệ thần kinh của mình á, nó đã suy yếu rồi, nó không có bén nhạy, bởi vì cái hệ thần kinh đó nó nằm trong cái sắc pháp này. Điều đó đúng, nhưng mình có thể rèn luyện nó. Bây giờ người ta còn trẻ, người ta đọc cái bài đó 3 lần là người ta thuộc rồi, nhưng mình phải 300 lần. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình không có khả năng. Và quý vị thấy là một số cái trường đại học trên thế giới đó, người ta có thể tiếp nhận một cụ già 95 tuổi để vào học cái gì? Vào học cái môn mà tiếng Hy Lạp cổ. Một cái môn mà người trẻ tuổi cũng phải chạy luôn, mà một cụ già 95 tuổi có thể đăng ký vào học cái môn đó. Như vậy đâu có gì chúng ta phải thất vọng về cái trí chúng ta. Chúng ta có thể bỏ cái xác này, nhưng mà những cái gì thuộc về huệ mạng của chúng ta đâu có bỏ. không có cái gì để cho chúng ta có phải tuyệt vọng trong cái đời sống này. Bệnh tật hay là những cái bất hạnh xảy ra trong đời sống của chúng ta chỉ là một chướng ngại. Và cái chướng ngại đó chúng ta tập làm quen với nó, tập chấp nhận nó để vượt qua nó. Và đó chính là chúng ta vượt qua số phận của ta. Và đó chính là chúng ta tu với lại cái đề mục mà chúng ta đang có đây. Chứ chúng ta không phải là ngồi trước chánh điện, chúng ta xếp bằng lại và chúng ta tu để mà mơ rằng một chút nữa đây tôi đắc quả thánh. Không phải. Cái hoàn cảnh khắc nghiệt nó đang xảy ra ta đây, nó bó chặt cái đời sống ta đây, nó làm chúng ta khốn khổ đây, nó là đề mục để tu. Tật bệnh nó làm chúng ta suy sụp phải nằm một chỗ đây, đó là đề mục để tu. Và khi chúng ta đó bình thản trước nó, chúng ta có thể chuyển đổi được cái khắc nghiệt của cái bệnh tật, của cái hoàn cảnh chúng ta. Đó là lúc chúng ta tu tập để cho cái tuệ đó nó đưa chúng ta đến cái niềm an vui mà thể xác này nó không cho ta. Mà những cái đối cảnh bên ngoài đây là quả bất thiện của ta, nó liên tiếp giáng trên đầu ta, thì nó giáng xuống là phải đau chứ, là phải bể cái đầu chứ. Nhưng mà ta có thể giá nó lại được bằng cái tâm an tịnh của ta. Đây quý vị, chúng ta có thể vô tham được, chúng ta có thể vô sân được. Mà khi chúng ta vô sân được, có nghĩa là cái trái tim chúng ta đã mềm mại, và chúng ta có thể là cái người đó chinh phục được số phận của mình. Tôi có nhận được một cái bài viết giống như là một cái bài mà nói lên giống như một cái tùy bút, nói lên cái tâm trạng của một cái cô đó bị một cái bệnh mà không có chữa được, tức là bệnh ung thư. Nhưng mà cô này nhờ cái tu tập và cuối cùng cô đã vượt qua được. Cô đã thanh thản, cô ra đi. Còn trước giờ ra đi thì cô có ghi lại cái tùy bút đó. Thì lần tới đó tôi sẽ đem cái bài đó vô và mỗi người có thể nhận được một bài để đọc. Lớp Duy Diệu Pháp sẽ ấn tống cái truyện ngắn này để cho quý vị đọc. Và bởi vì đây là những cái lời lẽ hết sức là chân thật của một cái người cũng tập tu như chúng ta đây. Và khi mà đối diện chính cái ác bệnh của mình á, thì cái người đó thể hiện cái sự suy nghĩ, cái cảm xúc của mình hết sức là chân thật. Và cái kết luận trong cái tùy bút đó đó thì chứng tỏ rằng cậu đã chiến thắng. Và khi mình nói tới tu tập á, thì bao giờ mình cũng chiến thắng mình. Chiến thắng cái gì? Chiến thắng những cái pháp bất thiện nó đang hoành hành ở trong tâm của mình. Mà mình nói rằng đau khổ, mình nói rằng đó là bất hạnh, tức là những cái phiền não nó ở trong tâm của mình, nó đang làm cho mình đó điêu đứng, nó đang làm cho mình khủng hoảng. Thì làm thế nào để mình đối trị với nó, làm thế nào để mình khắc phục của nó? Khi mà nó làm cho đó cái não của mình phải điên cuồng, nó làm cho cái trái tâm của mình mà nó phải co thắt trở lại, thì bây giờ bằng cái cách tu tập đó, mình làm cho cái hoạt động của não bộ của mình đó ở trong một cái trạng thái bình yên. Và mình làm cho cái trái tim của mình đó, nó mát mẻ, nó mềm lại rồi. Đấy chính là chúng ta đã giải thoát. Chúng ta thoát ra khỏi cái đau khổ của mình. Chứ không phải chúng ta ngồi hành thiền để thành một cái vị thánh. Người nào ngồi thiền để thành một cái vị thánh, đó là kẻ nô lệ của tâm tham, không phải là người tu tập. Mặc dù có hành thiền một ngày mấy chục tiếng đồng hồ cũng là kẻ nô lệ cho tâm tham. Còn khi mình tu tập là mình đối diện với hoàn cảnh của chính mình, của cái sắc pháp này nó đang hành hạ mình, của cái tâm pháp này đang hành hạ mình, mà mình có thể vượt qua nó được. Bằng cái gì? Bằng cái từ tâm nơi tâm mình, bằng cái trí tuệ nơi tâm mình, bằng một cái phương pháp tu tập mà Đức Phật đã dạy cho mình, mà mình đã tinh tấn và sáng suốt để hành trì, và mình thanh thản. mình nhẹ nhàng trong cái sự sáng suốt của mình để mà mình ứng xử với hoàn cảnh. Đấy chính là cái mục đích tu tập giải thoát của mình. Và cái chữ mà thánh á, nó sẽ đi theo liền sau bao nhiêu cái kết quả mà chúng ta đạt được cái sự an vui trong đời sống, mà chúng ta đã chiến thắng được cái nội tâm của mình, chúng ta chuyển hóa được cái hoàn cảnh, thì biết bao nhiêu cái thành tựu đó mới có được cái vị thánh. Xin đừng làm nô lệ cho cái tâm tham của mình. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.